Xung quanh bạn, biết bao nhiêu người vừa phải mưu sinh kiếm sống, vừa phải loay hoay không biết làm sao khi có người thân bị bệnh, từ nan y cho đến thông thường. Với podcast Người Bạn Bác Sĩ, chúng tôi hy vọng sẽ là người bạn bên cạnh, giải đáp những thắc mắc đó của bạn, từng câu một.
Xin hân hoan gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ. Tôi hy vọng quý vị đã theo dõi các chương trình vừa qua của chúng tôi. Tôi là bác sĩ Mai Anh Đoàn và hôm nay tôi rất lấy làm hân hạnh chào đón bác sĩ Trình Ngô Bình đến để chia sẻ kiến thức của bác sĩ với chúng ta. Trước hết, xin quý vị cho tôi được phép giới thiệu bác sĩ Bình cùng với quý thính giả. Bác sĩ Trình Ngô Bình tốt nghiệp nội trú da liễu tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015. Bác sĩ từng đảm nhiệm vị trí bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park và Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, bác sĩ đang giảng dạy tại khoa Y, Trường Đại học Nguyễn Tấn Thành và cộng tác tại Bệnh viện Pháp Việt thành phố Hồ Chí Minh. Về mặt nghiên cứu khoa học, bác sĩ Bình có hơn 10 bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế. Xin mời bác sĩ gửi lời chào đến thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ ạ.
Dạ, con chào cô cùng quý khán giả ạ. Em tên là Trình Ngô Bỉnh ạ. Em hiện tại là bác sĩ da liễu và hiện tại là giảng viên của khoa trường y khoa Nguyễn Tất Thành. Và em cũng đang công tác tại Bệnh viện Pháp Việt thành phố Hồ Chí Minh. Về lĩnh vực da liễu thì em đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Và em chủ yếu là khám bệnh và chữa bệnh nên về vấn đề điều trị bệnh thì em sẽ có nhiều chuyên môn ạ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình rất nhiều. Cái đề tài mà chúng ta sẽ nói chuyện với bác sĩ Bình ngày hôm nay là về bệnh giang mai. Thì trước hết á, xin bác sĩ cho biết bệnh giang mai là bệnh gì ạ?
Dạ, thì thực tế bệnh giang mai được xếp vào là một bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thì nó chủ yếu là do xoắn khuẩn gọi là Treponema pallidum. Thì cái bệnh này nó đã xuất hiện rất là lâu, từ thời xa xưa vào khoảng những năm 1950. Và bệnh giang mai nó gây ra rất là nhiều biến chứng nếu chúng ta không có chữa trị kịp thời và không được chẩn đoán sớm ạ.
Dạ, thì đây là một cái bệnh mà có dễ lây truyền không bác sĩ? Và cái cách mà nó lây truyền bệnh giang mai thì như thế nào ạ?
Dạ, thực tế thì bệnh giang mai nó lây truyền như là bệnh HIV như chúng ta đã biết ha. Thì chủ yếu là lây qua đường tình dục nè. Ví dụ như chúng ta có quan hệ tình dục qua đường âm đạo nè, qua đường hậu môn hoặc là đường miệng ha. Còn con đường thứ hai đó là lây truyền qua đường kim tiêm ha. Ví dụ như những người nghiện chích ma túy sử dụng kim tiêm chung nè, hoặc là khi chúng ta chẳng may bị kim đâm nè. Rồi con đường thứ ba là con đường lây truyền từ mẹ sang con. Ví dụ như bà mẹ bị giang mai trong thai kỳ thì có khả năng lây sang con. Người ta gọi bé là giang mai bẩm sinh ạ.
Dạ, thế thì bác sĩ có thể nói cho quý thính giả biết đó, thì là làm sao mà có thể nhận ra bệnh giang mai nó biểu hiện như thế nào ạ?
Dạ, thực tế thì bệnh giang mai nó rất là biểu hiện, nhiều biểu hiện lâm sàng. Nó trải qua từng giai đoạn. Ví dụ như là giang mai nó có 4 thời kỳ ha. Đầu tiên là giang mai thời kỳ 1, sau đó là giang mai thời kỳ 2, và giang mai tiềm ẩn, và cuối cùng là giang mai thời kỳ 3. Và ở mỗi thời kỳ nó sẽ có những cái biểu hiện bệnh khác nhau. Ví dụ như là ở giang mai thời kỳ 1 thì nó sẽ có một cái vết loét ở bộ phận sinh dục. Và cái vết loét đó nó thường nổi hạch ở vị trí lân cận. Ví dụ như là vết loét ở bên trái thì cục hạch nó sẽ nổi ở bên trái, hoặc là vết loét ở bên phải thì cục hạch nổi ở bên phải. Nếu mà vết loét ở chính giữa thì hạch sẽ nổi hai bên. Do đó trong y khoa chúng ta hay ví von ở cái hình ảnh này gọi là vết loét với hạch như là hình với bóng, tức là vết loét ở đâu thì hạch ở đó ạ. Còn đối với giang mai thời kỳ 2 đó thì nó sẽ biểu hiện rầm rộ hơn và nó sẽ phát ban toàn thân giống như là chúng ta bị sốt phát ban vậy đó. Và nó sẽ nổi những cái đốm đỏ ở trên toàn thân kèm theo sốt, nổi hạch, đặc biệt là phát ban ở lòng bàn tay bàn chân. Đây là một cái dấu hiệu đặc trưng của giang mai thời kỳ 2. Ngoài ra thì nó còn có những biểu hiện khác, ví dụ như là sẩn dạng vẩy nến nè, hoặc là sẵn dạng trứng cá, hoặc là đôi khi rụng tóc. Tuy nhiên thì rụng tóc ở bệnh nhân giang mai thời kỳ 2 rất là đặc biệt ha. Nó rụng tóc theo kiểu mọt ăn nè, hoặc là kiểu rừng thưa đấy. Tức là nó rụng lởm chởm. Tuy nhiên thì tình trạng rụng tóc này nó sẽ hồi phục nếu chúng ta chữa trị sớm. Còn nếu mà giang mai thời kỳ 2 chúng ta không điều trị thì nó chuyển sang giai đoạn giang mai tiềm ẩn. Giang mai tiềm ẩn tức là lúc này là bệnh nhân là hầu như là không có biểu hiện gì cả, giống như là một người bình thường. Vết loét cũng biến mất, những cái biểu hiện ngoài da nó cũng biến mất, thì chúng ta thấy họ như là một người bình thường. Tức là chúng ta chỉ có thể xét nghiệm máu để tìm ra bệnh của họ thôi. Do đó có những trường hợp họ đến với em tình cờ là đi hiến máu nhân đạo nè, hoặc là trước một cuộc phẫu thuật nào đó thì họ xét nghiệm giang mai thì tình cờ phát hiện ra bệnh giang mai. Và nếu giang mai tiềm ẩn mà chúng ta không điều trị nữa thì nó sẽ chuyển qua giang mai giai đoạn 3. Thì thời kỳ này kéo dài từ 3 cho đến 30 năm. Và giang mai giai đoạn 3 thì nó gây ra nhiều biến chứng trong cơ quan nội tạng. Nó có hai biến chứng nguy hiểm đặc biệt, đó là biến chứng ở tim nè, ví dụ như là phình động mạch chủ nè, có thể gây ra vỡ động mạch chủ và dẫn đến tử vong ha. Còn biến chứng thứ hai nguy hiểm hơn đó là giang mai thần kinh, tức là bệnh nhân có thể bị co giật nè, bị viêm màng não hoặc là tê liệt à.
Thưa bác sĩ, vậy thế thì bác sĩ có thể cho quý thính giả biết là từ mà giai đoạn 1 cho đến giai đoạn 2 cho đến giai đoạn tiềm ẩn đó, là như vậy cái thời gian nó là khoảng bao lâu?
Dạ, thì sẵn đây em xin phân tích thời kỳ ủ bệnh. Thời kỳ ủ bệnh là tức là thời kỳ từ lúc tiếp xúc tình dục cho đến biểu hiện triệu chứng ở bộ phận sinh dục. Thì thời kỳ ủ bệnh trung bình là khoảng 3 tuần. Và sau 3 tuần đó thì sẽ xuất hiện giang mai thời kỳ 1, tức là có vết loét và hạch ở bộ phận sinh dục ha. Và nếu mà giang mai thời kỳ 1 chúng ta không điều trị thì khoảng 3 đến 6 tuần sau thì sẽ chuyển thành giang mai giai đoạn 2 nha. Và giai đoạn giai đoạn 2 có thể kéo dài vài tháng. Nếu chúng ta không điều trị thì sẽ chuyển sang giai đoạn tiềm ẩn.
Thưa bác sĩ, mới bắt đầu bị cái vết loét đó, thì bệnh nhân chỉ có thấy cái vết loét thôi hay là có bị lên cơn sốt, có bị những cái triệu chứng gì khác không ạ?
Dạ, thực tế thì giai đoạn 1 thì nó chỉ có một vết loét ở bộ phận sinh dục. Và vết loét này nó rất là đặc trưng, tức là vết loét này hầu như là không có đau ha. Và hạch cũng không có đau, do đó hầu như có một số trường hợp người ta không có để ý, dẫn đến việc người ta không có đi khám bệnh và không có được chữa trị sớm.
Vậy thường thường như là trong ở chỗ phòng mạch của bác sĩ đó thì những bệnh nhân mà họ tới để họ khám về bệnh giang mai đó là họ ở giai đoạn nào ạ?
Dạ, thường là ở giai đoạn thứ hai, và số lượng bệnh nhân đến ở giai đoạn 1 thì đứng ở vị trí thứ hai ạ. Dạ.
Thế bác sĩ, nó hồi nãy bác sĩ có nói là ở giai đoạn 2 đó thì nó bắt đầu nó nổi lên những cái ở tay với là ở chân. Bác sĩ có thể nói sơ qua xem là những cái dấu hiệu này nó như thế nào để mà bệnh nhân có thể nhìn thấy nó và phải lập tức đi khám bệnh.
Dạ, thì đối với giang mai giai đoạn 2 như hồi nãy em đề cập, đó là một cái biểu hiện đặc trưng của giang mai giai đoạn 2, đó là những cái phát ban ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Tức là khi đó là lòng bàn tay và chân có những cái nốt đỏ tròn hoặc là hình bầu dục và bề mặt nó sẽ tróc vẩy ha. Và khi đó thì chúng ta cần phải nghi ngờ đến giai đoạn 2 và cần tìm đến những cơ sở y tế để được xét nghiệm, thăm khám và điều trị sớm.
Bác sĩ, thế thì trong phòng mạch của bác sĩ đó là những cái bệnh nhân mà bị bệnh giang mai đó họ tự động họ tìm đến bác sĩ hay là tại những người bác sĩ gia đình gửi họ tới?
Thực tế đó thì hầu như là ở Việt Nam đó thì bệnh nhân là chủ yếu là tìm đến chuyên khoa bác sĩ da liễu ngay từ đầu. Còn đối với thói quen người Việt Nam thì họ ít có khám bác sĩ gia đình. Do đó thì khi mà có những cái biểu hiện gì ngoài da là họ sẽ đi tìm đến chuyên khoa da liễu.
Bác sĩ, trong phòng mạch của bác sĩ đó, cái bệnh giang mai này là mấy phần trăm của số mà bệnh nhân mà bác sĩ khám ạ?
Dạ, thì đối với bệnh giang mai được xếp vào bệnh lây truyền qua đường tình dục, thì theo em thống kê đó, bệnh giang mai là bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất trong những bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Đứng thứ hai là có thể là nhiễm HIV-S. Tại vì như chúng ta đã biết thì HIV-S là bệnh đồng nhiễm với bệnh giang mai. Như mọi người biết ha, hiện tại thì cái tình trạng quan hệ tình dục đồng giới nè, hoặc là đối với những tình trạng quan hệ tình dục thời hiện đại tương đối nó dễ dàng hơn, nên cái vấn đề mắc bệnh lý đường tình dục là khá phổ biến. Và họ thì chủ yếu là chưa được trang bị kiến thức để phòng tránh các bệnh lý qua đường tình dục, do đó hiện tại bệnh lý lây truyền qua đường tình dục khá là cao tại Việt Nam.
Thế thì trước hết mình có thể nói một tí là cách chữa cái bệnh giang mai có dễ không thưa bác sĩ?
Dạ, thực tế thì chữa bệnh giang mai rất là dễ ha. Người ta chia ra hai cách chữa trị. Đầu tiên là mình phải phân loại được giai đoạn của bệnh giang mai. Ví dụ như là giang mai sớm, người ta được xếp vào giang mai thời kỳ 1, giang mai thời kỳ 2, giang mai tiềm ẩn sớm. Còn ở nhánh thứ hai đó là giang mai muộn. Giang mai muộn là bao gồm giang mai thời kỳ tiềm ẩn muộn nè, giang mai 3. Đối với giang mai sớm á, thì chúng ta chỉ cần tiêm một liều benzathine penicillin G 2,4 triệu đơn vị, tiêm bắt một liều duy nhất. Còn đối với giang mai muộn thì chúng ta cũng tiêm penicillin G 2,4 triệu đơn vị, một liều duy nhất. Tuy nhiên thì mỗi tuần tiêm một lần trong vòng 3 tuần. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy có sự khác biệt giữa hai việc điều trị, tức là một bên là điều trị một lần và một bên là sẽ điều trị trong vòng 3 tuần nè.
Hồi nãy đó thì bác sĩ có nói đó là nếu mà những phụ nữ mang thai mà bị lây bệnh giang mai á, thì sẽ có thể lây truyền cho thai nhi. Vậy thì những thai nhi mà bị bệnh giang mai lúc mới sanh ra đó thì bị ra làm sao vậy thưa bác sĩ?
Thì tỷ lệ mà bệnh thai nhi bị lây từ mẹ mắc bệnh giang mai là khoảng từ 60 cho đến 80%. Nếu mà những đứa trẻ không được chẩn đoán sớm ở những bà mẹ có giang mai thì những đứa trẻ sinh ra có những biểu hiện ví dụ như là gan lách hạch to nè, vết loét ở miệng nè, viêm sụn khớp nè, co giật nè, viêm màng não nè, teo thị giác hoặc là dị dạng răng. Ngoài ra thì có những cái biến chứng thần kinh khác nó sẽ khá nguy hiểm hơn. Hiện tại ở Việt Nam đó, đa số mọi phụ nữ mang thai đều được sàng lọc bệnh giang mai trước khi sinh. Do đó thì việc phát hiện sớm và điều trị giang mai sớm hầu như được thực thi tại Việt Nam, và những cái biến chứng giang mai bẩm sinh hầu như là ít gặp ở Việt Nam.
Nếu mà sau khi mà chích penicillin rồi á thì cái bệnh giang mai là hoàn toàn chữa khỏi hay sao thưa bác sĩ?
Dạ, bệnh giang mai là bệnh chữa khỏi hoàn toàn, bởi vì bệnh này là do vi khuẩn hay còn gọi là sán khuẩn Treponema pallidum, và cái sán khuẩn này rất là nhạy với penicillin. Thì penicillin đã sử dụng rất là lâu trong vài chục năm trước và hiện tại thì vẫn chưa ghi nhận tình trạng kháng thuốc đối với sán khuẩn này.
Thưa bác sĩ, nếu một bệnh nhân đã bị bệnh giang mai đã được chữa khỏi rồi, họ có thể bị lây lại lần nữa không thưa bác sĩ?
Dạ, điều đó là chắc chắn. Nếu mà họ tiếp xúc với ba con đường lây nhiễm bệnh giang mai như đường tình dục nè, đường máu và từ mẹ sang con thì có khả năng bị lây nhiễm trở lại.
Cái bệnh này thì thí dụ như là những phụ nữ mang thai đó thì họ đều được, nghĩa là sàng lọc được check ngay từ lúc đầu là có bị bệnh giang mai không để như vậy họ thử. Nhưng mà còn những số đông mà những người bình thường á thì họ có nên check cái bệnh này không thưa bác sĩ? Có nên đi khám về bệnh này không?
Dạ, thực tế thì ở Việt Nam á, chúng ta xét nghiệm gọi là khám bác sĩ gia đình á, health check á, thì họ sẽ cho làm những cái xét nghiệm trong đó có bệnh giang mai, đa số là sẽ được xét nghiệm ra. Ngoài ra mà chúng ta có đi hiến máu nhân đạo đó thì những cái cơ quan mà hiến máu nhân đạo họ cũng check cái bệnh giang mai cho mình, và chẳng may chúng ta bị nhiễm giang mai thì họ sẽ gửi kết quả về nhà và hướng dẫn chúng ta đi điều trị.
Vậy thì nếu mà những người mà đã qua cái thời gian mà tiềm ẩn á, thì xong sau đó đó thì cách chữa trị nó ra làm sao mà nếu nó có những cái biến chứng gì một khi nó vào trong não hay là gì rồi đó thưa bác sĩ? Bác sĩ có nói thêm một tí nữa được không?
Thực tế đó thì cái biến chứng giang mai thời kỳ 3 rất là hiếm. Tuy nhiên thì hiện tại em cũng thấy được một vài ca có xuất hiện tại Việt Nam. Bởi vì từ thời xa xưa người ta không có đi khám bệnh, và người ta để tới bây giờ có những biến chứng như là viêm màng não. Và đối với biến chứng viêm màng não thì điều trị nó sẽ tương đối khó khăn hơn. Bởi vì cái thuốc hồi nãy penicillin G tiêm bắp thì nó không có đi qua được cái hàng rào máu não. thì chúng ta phải sử dụng một cái loại gọi là rocaine penicillin, thì nó sẽ đi qua hàng rào máu não và việc điều trị nó sẽ kéo dài, tức là chúng ta cái đó chúng ta phải tiêm tĩnh mạch và kéo dài cho đến 10 cho đến 14 ngày.
Thưa bác sĩ, nếu một bệnh nhân á mà họ không có đi khám bác sĩ, họ không có gì hết, tự nhiên họ lên cơn mà như là động kinh đó bác sĩ, xong vô nơi thì người ta có trách cái bệnh này không bác sĩ?
À, thực tế đó thì cái biến chứng co giật động kinh do giang mai rất là hiếm. Do đó đứng trước một bệnh nhân co giật thì các bác sĩ chuyên khoa thần kinh họ sẽ loại trừ những nguyên nhân khác trước khi nghĩ đến giang mai ạ.
Vậy thế thì bác sĩ có lời khuyên nào đối với lại thính giả của người bạn bác sĩ đó, là làm cách nào mà để tránh cái bệnh này?
Dạ, thực tế thì như em đã đề cập, bệnh giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục chủ yếu ha. Do đó thì chúng ta phải có những biện pháp quan hệ tình dục an toàn nè. Thứ hai là chúng ta phải chung thủy một bạn tình. Và nếu chúng ta chẳng may bị mắc bệnh giang mai thì chúng ta cũng nên khuyên bạn tình để đi đến những cơ sở y tế để được xét nghiệm và chữa trị sớm nếu có bệnh ha. Còn ngoài ra đối với giới trẻ hiện nay á, thì em khuyên là mọi người sẽ nên tự chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn và cần phải gọi là tìm hiểu những cái biện pháp phòng tránh lây truyền qua đường tình dục để cho các bạn có biện pháp bảo vệ chính mình tốt hơn.
Bây giờ tôi về hưu rồi nhưng mà trước đây tôi là bác sĩ sản phụ khoa, là nhiều lúc cũng phải chích cái thuốc penicillin cho bệnh nhân mà chích nó đau lắm bác sĩ ơi. Nhưng
Dạ, thực tế chích rất là đau, ai chích cũng đau cả. Đau khủng khiếp luôn ạ.
vậy thôi mình đang chịu khó mình khuyên quý thính giả là sao đừng có bị dính cái bệnh này, chích bệnh bệnh này mà chích mà một cứ ba mà phải chích đến 3 tuần lễ rồi đau chết thôi.
Dạ, chết một mũi là đau muốn xỉu luôn.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ quả thật là một người bạn tốt của quý thính giả của podcast là người bạn bác sĩ ạ. Đã trước khi mình chào tạm biệt thì bác sĩ có những lời nhắn gửi nào cuối cùng đến quý thính giả không ạ?
Dạ thì đây là lần đầu tiên em tham gia podcast. Dạ nên em xin chân thành cảm ơn cô và quý thính giả đã lắng nghe em trao đổi hoặc là chia sẻ những kinh nghiệm về bệnh giang mai. Và em hy vọng sau này em sẽ có những cái buổi podcast kế tiếp để chia sẻ hơn nhiều về bệnh da liễu cũng như là những cái bệnh về lý lây truyền qua đường tình dục khác để mọi người có thể hiểu rõ và phòng tránh tốt hơn.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều và xin bác sĩ gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả ạ.
Dạ, xin chào mọi người ạ.
Dạ, từ giờ đến khi chúng ta gặp lại nhau trong chương trình sau thì xin quý vị nhớ là hãy cùng nhau có những lựa chọn tốt để sức khỏe của chúng ta mãi luôn dồi dào. Xin cảm ơn quý vị.
Những thông tin này mang tính chất chia sẻ, cập nhật và không thể thay thế quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị bệnh. Các câu hỏi của các bạn luôn được trân trọng và giải đáp tốt nhất trong sự hiểu biết của chúng tôi.